Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Hà, Mai Vân và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 26 tháng 8 năm 2013. Indonesia mua thêm nhiều trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ. Kết thúc phiên tòa xử bà Kay Lai, viện công tố kết luận bị cáo phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Phe đối lập Campuchia tập hợp ủng hộ viên chuẩn bị các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Nhật Bản khẳng định sẽ là tác nhân chủ chốt trong trường hợp nổ ra xung đột ở châu Á. Tổng thống Karzai kêu gọi Pakistan giúp Afghanistan đối thoại với Taliban. Trụ sở Liên Hợp Quốc và cơ quan nguyên tử quốc tế trong tầm ngắm của tình báo Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tiến gần đến giải pháp can thiệp quân sự vào Syria. Kính thưa quý vị, Indonesia trang bị thêm nhiều trực thăng chiến đấu của Mỹ. Hôm nay trong cuộc họp báo tại Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo Hoa Kỳ cung cấp 8 trực thăng chiến đấu Apache loại đời mới cho Indonesia nhằm tăng cường khả năng quân sự cho nước này.
Trong khuôn khổ vòng công du các nước Đông Nam Á tại Jakarta vào hôm nay, ông Hagel thông báo là Hoa Kỳ chấp thuận bán cho Indonesia 8 chiếc Apache, hợp đồng quân sự với Indonesia trị giá 500 triệu đô la, bao gồm cả các khâu cung cấp radar và đào tạo cho phi công Indonesia sử dụng trực thăng của Mỹ. Phía Hoa Kỳ không nói rõ là khi nào sẽ trao cho Indonesia 8 chiếc Apache nói trên, trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ do tập đoàn Boeing chế tạo. Sau cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố một nước Indonesia hùng mạnh là điểm lành cho khu vực và Washington cung cấp trực thăng chiến đấu cho Jakarta để thể hiện mong muốn tăng cường khả năng quân sự cho quốc gia này. AFP ghi nhận quyết định bán trực thăng Apache của Mỹ cho Indonesia nằm trong chính sách xoay trục về châu Á của chính quyền Obama, đồng thời đây cũng đánh dấu việc Washington mong muốn sưởi ấm quan hệ quân sự với Jakarta sau hơn 12 năm chương trình hợp tác song phương mang tên Capacus đã bị đình chỉ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định sự chú ý của Hoa Kỳ vào châu Á sẽ giúp khu vực phát triển. Đang viếng thăm Malaysia trong khuôn khổ vòng công du nhiều nước Đông Nam Á, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố việc Hoa Kỳ đầu tư vào quan hệ đối tác an ninh và hợp tác sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu kinh tế của các nước trong khu vực châu Á.
Phát biểu tại Bộ Quốc phòng Malaysia, ông Chuck Hagel nhận định, an ninh là nền tảng trọng yếu của sự phồn thịnh, thương mại không thể phát triển tại những vùng biển mà ở đó các tranh chấp được giải quyết bằng vũ lực. Các xã hội không thể thịnh vượng nếu bị khủng bố đe dọa và thương mại không thể phát triển bền vững tại những khu vực bị thiên tai tàn phá. Bộ trưởng Hagel đánh giá chuyến thăm của ông tới 4 nước Đông Nam Á, Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines trong tuần này là một ví dụ về ngoại giao quốc phòng. Tuy nhiên, chuyến đi này diễn ra vào lúc nhiều sự kiện nóng bỏng đang xảy ra tại Trung Đông. Do vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhiều lần đề cập đến tình hình Ai Cập và dành nhiều thời gian để thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Barack Obama về cuộc xung đột tại Syria. Trọng tâm chuyến đi Đông Nam Á của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ là thúc đẩy hợp tác đa phương giữa Mỹ và các đối tác trong khu vực. Các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ đã làm cho việc hợp tác quân sự trở nên phức tạp. Mặc dù nhiều nước mong muốn đẩy mạnh quan hệ đối tác với Hoa Kỳ thông qua các cuộc tập trận chung, thế nhưng việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác đa phương không phải là dễ dàng. Theo Bộ trưởng Hagel, quan hệ đối tác đóng vai trò quyết định để có thể đối mặt với những vấn đề trong khu vực như khủng bố, cướp biển và thảm họa thiên tai mà một quốc gia đơn lẻ không thể giải quyết được. Khi được hỏi là phải chăng khó có thể tránh được một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nói rằng xung đột có thể xảy ra, nhưng ông tin tưởng rằng lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ tìm được các phương thức để tránh điều này xảy ra.
Kết thúc phiên tòa xử bà Kay Lai, viện công tố kết luận bị cáo phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Kết thúc phiên tòa xử bà Kay Lai vào sáng hôm nay, công tố viên tòa án Tế Nam tỉnh Sơn Đông kết luận cựu lãnh đạo Trung Quốc đã vi phạm những tội danh vô cùng nghiêm trọng. Sau 4 ngày ra trước tòa, ông Bạc vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc. Tòa chưa tuyên án nhưng theo giới phân tích, bị cáo chắc sẽ phải lãnh án nặng nề. Thông tin viên đài RFI tại Bắc Kinh Stefan Lagarde tường trình.
Une dernière ligne de défense ou une dernière verdict exprimée contre celui qui l'a fait chuter Wang Lijun et mon épouse Gu Kailai était comme la laque.
Đây là luận điểm cuối cùng để tự vệ hay là một đòn nhắm vào kẻ đã làm tan nát sự nghiệp của ông ta. Cựu bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai vào sáng nay trước tòa đã tuyên bố, Vương Lập Quân với vợ tôi, Cốc Khai Lai, từng như keo với sơn, họ không rời nhau nửa bước, và ông Vương Lập Quân đã thực hiện tất cả ý muốn của bà Cốc Khai Lai. Bị cáo muốn nói, vợ ông đã từng là người tình của cựu cảnh sát trưởng thành phố Trùng Khánh. Luận điểm này cũng là một cách để họ Bạc làm mất uy tín của Vương Lập Quân, sau khi nhân vật này đã khai là từng bị ông Bạc Hy Lai đánh đập. Cả Vương Lập Quân, người đã từng là cánh tay phải của cựu bí thư Trùng Khánh, lẫn vợ ông là bà Cốc Khai Lai, cùng được coi là những nhân chứng then chốt trong phiên tòa xử Bạc Hy Lai. Người điều hành phiên tòa sáng nay đã lập tức yêu cầu bị cáo trở lại với những hành vi cụ thể, và ông Bạc Hy Lai một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình. Theo đó, ông mong muốn là tư pháp phải công bằng, vì nếu chỉ nghe theo bên công tố thì sẽ có nhiều trường hợp bị mắc oan. Trước phiên tòa sáng nay, Viện Công tố Trung Quốc đã nhấn mạnh, trường hợp của ông Bạc Hy Lai không thể được khoan hồng, họ Bạc cho đến phút chót vẫn cực lực bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Cựu bí thư Trùng Khánh còn chờ bản án, thế nhưng có nhiều khả năng là số phận của ông đã được các nhà lãnh đạo cao cấp từ Bắc Kinh định đoạt.
Vừa rồi là thông tin viên Stefan Lagarde. Tiếp tục chương trình, tại Campuchia, phe đối lập tập hợp ủng hộ viên chuẩn bị các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Hàng ngàn cảm tình viên, theo lời kêu gọi của lãnh đạo đảng đối lập, đã tập hợp hôm nay tại Phnom Penh để nghe hai ông Sang Rensi và Kem Sokha phát thảo chương trình biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội vừa qua. Chính quyền Phnom Penh cho triển khai lực lượng an ninh để dàn mặt. Thông tin viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh.
Lúc 4 giờ chiều nay, đúng như kế hoạch được sắp xếp trước, phe đối lập đã tổ chức cuộc gặp mặt với hàng ngàn người ủng hộ để hai người đứng đầu đảng Cứu Người Dân Tộc là ông Sam Rensi và ông Kem Sokha nói chuyện. Chính quyền cũng đã triển khai lực lượng an ninh cảnh giác, vừa tạo tâm lý lo sợ để người dân không dám đến tham dự. Nội dung buổi nói chuyện này đã được ông Sam Rensi thông báo trước là tập hợp những cử tri tín nhiệm đảng Cứu Người Dân Tộc trong ngày bầu cử 28 tháng 7 vừa qua, và thông báo cho họ biết về tình hình bế tắc hiện nay. Sau đó, những người tại cuộc tập hợp cho biết phe đối lập sẽ phải làm gì trong những ngày tới đây. Những ý kiến ghi nhận được từ những người ủng hộ đối lập cho thấy họ quyết xuống đường biểu tình và kêu gọi quân đội đứng về phe đối lập và người dân. Ngày hôm qua 25 tháng 8, khi tổ chức buổi lễ Phật giáo tại tỉnh Siem Reap, ông Sam Rensi đã kiên quyết nói rằng đảng ông sẽ huy động toàn lực quần chúng đứng ra giải phóng đất nước, thoát khỏi bàn tay của chế độ độc tài và những kẻ cướp. Sau một tháng người dân Campuchia đi bỏ phiếu, đến hôm nay tình hình đang chuyển động dần đến những cuộc biểu tình để đòi hỏi việc kiểm phiếu lại, cũng như đòi đảng cầm quyền phải công nhận phần thắng thuộc về phe đối lập. Đảng cầm quyền của ông Hun Sen dùng hai cơ quan ngoại vi của họ là Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Hiến pháp để bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập nói có gian lận trong việc bầu cử. Đảng cầm quyền cũng hứa hẹn cho ông Sam Rensi tham gia quốc hội nếu ông chấp nhận kết quả bầu cử theo con số của đảng cầm quyền đưa ra, tức là đảng cầm quyền chiếm 68 ghế, còn phe đối lập chiếm 55 ghế. Khi sống lưu vong, ông Rensi đã bị tước quyền đại biểu quốc hội. Đảng Cứu Người Dân Tộc đã thề trước người dân Campuchia là không tham dự phiên họp chính thức của quốc hội để thành lập chính quyền mới. Để đối phó với tình hình dân chúng chuẩn bị kéo nhau xuống đường biểu tình, chính quyền đã cho cảnh sát an ninh diễn tập hoạt động chống bạo động trên đường phố thủ đô Phnom Penh. Thảm phán Phnom Penh RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản khẳng định sẽ là tác nhân chủ chốt trong trường hợp nổ ra xung đột ở châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật hôm nay lên tiếng cảnh báo Nhật có thể là một tác nhân chủ chốt nếu một cuộc tranh chấp vũ trang nổ ra ở châu Á. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật được đưa ra khi vừa xảy ra việc chiến đấu cơ Nhật đuổi một máy bay do thám Trung Quốc xâm nhập không phận quần đảo có tranh chấp Senkaku Điếu Ngư.
Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Itsuno Onedera còn giải thích thêm là hệ thống phòng thủ của Nhật Bản cho đến nay là nhằm để đối phó với một tình hình mà quốc gia này bị liên lụy với tính cách là một đồng minh, gợi đến Hiệp định An ninh Mỹ-Nhật, hay là để đối mặt với một cuộc chiến xảy ra ở ngoài nước Nhật. Nhưng bây giờ theo ông, thì Nhật phải có một hệ thống phòng thủ tốt để bảo vệ chính mình, và như vậy phải có trang thiết bị thích ứng, chiến đấu cơ mới, hệ thống phòng thủ, hệ thống bảo vệ mạng. Ông Onedera nhắc lại cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và cho là, xin trích, Trung Quốc đang tiến các con chốt trên biển. Trước đây, khi khả năng quân sự không được như hiện nay, thì luôn cổ vũ đối thoại, hợp tác kinh tế và gác qua một bên tranh chấp lãnh thổ. Nhưng bây giờ thì thực hiện chính sách sự việc đã rồi mỗi khi có cơ hội. Hôm nay, thì một chiếc máy bay trinh sát Trung Quốc đã tiến gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, thì chiếc phi cơ này cách không phận Senkaku khoảng 100 cây số và đã bay đi khi chiến đấu cơ Nhật đến nơi. Hãng tin Pháp AFP cũng nhắc lại có một chiếc máy bay tương tự như hôm nay đã vào không phận quần đảo Senkaku vào tháng 12 năm ngoái. Còn tàu Trung Quốc thì thường xuyên hiện diện từ tháng 9 2012.
Tổng thống Karzai kêu gọi Pakistan giúp Afghanistan đối thoại với Taliban. Cả Kabul lẫn Washington đều coi Pakistan là một đối tác quan trọng trong tiến trình xây dựng hòa bình tại Afghanistan. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nawaz Sharif hôm nay tại Islamabad, Tổng thống Hamid Karzai mong muốn Islamabad can thiệp để giải quyết xung đột với Taliban.
Trong chuyến công du Pakistan vào trưa nay, Tổng thống Afghanistan lần đầu tiên tiếp xúc với Thủ tướng Nawaz Sharif kể từ khi ông này đắc cử hồi tháng 5 vừa qua. Đây là lần thứ 19 Tổng thống Karzai đến Pakistan. Theo các nhà quan sát, thì quan hệ giữa Kabul với Islamabad không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Afghanistan thường xuyên tố cáo Pakistan yểm trợ cho quân Taliban để chống lại Afghanistan và liên quân quốc tế. Thế nhưng lần này, ông Hamid Karzai thực sự mong muốn Islamabad đứng ra làm trung gian, giúp Kabul đối thoại với phe nổi dậy Taliban. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan cam kết sẽ làm tất cả để chấm dứt xung đột và vãn hồi ổn định trong khu vực. Trên thực tế thì Taliban cũng muốn đối thoại với chính quyền Afghanistan để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới khi mà phần lớn 87.000 binh lính quốc tế sẽ rời khỏi Afghanistan vào cuối năm tới. Tuy nhiên, phe này từ chối đối thoại trực tiếp với chính quyền của Tổng thống Karzai với lý do Kabul chỉ là con rối trong tay Hoa Kỳ. Pakistan từ trước đến nay vẫn được coi là gần gũi với quân Taliban của Afghanistan. Từ khi cuộc chiến Afghanistan khởi mào vào năm 2001 thì Islamabad vẫn được coi là một mắt xích chiến lược ở Nam Á của Hoa Kỳ, và Pakistan đã bắt giữ nhiều thành viên Taliban đang tị nạn trên lãnh thổ của mình. Gần đây, thể theo yêu cầu của Kabul, Islamabad đã trả tự do cho 26 tù nhân Taliban. Afghanistan cũng hy vọng bày tỏ thiện chí để khuyến khích Taliban ngồi vào bàn đàm phán. Ngoài hồ sơ an ninh, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif còn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với Afghanistan qua các chương trình xây dựng đường sắt, nối liền các thành phố sát biên giới Tok Kham và Shahnam của Pakistan với Jalalabad và Spin Bodak của Afghanistan.
Tại Syria, thanh tra Liên Hợp Quốc tới hiện trường bị nghi vấn có sử dụng vũ khí hóa học. Trước sức ép của quốc tế ngày càng tăng, chính quyền Syria hôm qua đã đồng ý để các nhân viên Liên Hợp Quốc sáng nay tới thanh tra khu vực ngoại ô Damas, địa điểm được bị nghi ngờ có sử dụng chất độc hóa học trong các cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy và quân chính phủ hôm 21 tháng 8.
Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Syria chấp nhận ngừng các hoạt động chiến sự trong khu vực cửa ngõ Damas, khu vực đang do quân nổi dậy chiếm giữ, các thanh tra dưới sự hộ tống của an ninh Syria sáng nay đã đến hiện trường. Việc chính quyền Damas cho phép các thanh tra viên quốc tế đến khu vực bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học được đánh giá là một nhượng bộ trước sức ép ngày càng mạnh của quốc tế, trong đó có cả Nga. Nếu không để các thanh tra quốc tế đến hiện trường tình nghi thì vô hình chung, chính quyền Damas đã thừa nhận trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học. Việc này sẽ gây hệ lụy nguy hiểm cho chế độ của ông Bashar al-Assad, trong khi mà Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây tiếp tục gia tăng các động thái đe dọa can thiệp quân sự. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các thanh tra viên Liên Hiệp Quốc chỉ giới hạn trong việc thu thập các thông tin tại hiện trường để trả lời câu hỏi có hay không việc sử dụng chất độc hóa học trong giao tranh, chứ không phân định rõ bên nổi dậy hay quân chính phủ đã sử dụng các loại vũ khí hóa học đó. Vấn đề đang được giới quan sát đặc biệt quan tâm là liệu kết quả thanh tra của Liên Hiệp Quốc có dẫn đến việc Hoa Kỳ ra quyết định can thiệp quân sự vào Syria hay không. Đây là điều mà Washington từ trước đến nay vẫn dè chừng, như là từ vài ngày qua Tổng thống Barack Obama bắt đầu tỏ dấu hiệu cho thấy cần phải có hành động nào đó. Đến lúc này, chính quyền Mỹ đã gần như tin chắc Damascus có sử dụng vũ khí hóa học. Xin nhắc lại là đoàn thanh tra của Liên Hiệp Quốc gồm hơn 10 người đến Damascus từ hôm 18 tháng 8 để điều tra chung quanh các thông tin sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh từ trước tới nay.
Trụ sở Liên Hiệp Quốc và IAEA trong tầm ngắm của tình báo Mỹ. Căn cứ trên những tiết lộ của Edward Snowden, tạp chí Đức Der Spiegel ấn bản ngày 25 tháng 8, tiết lộ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tại Vienna từng bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA bí mật theo dõi.
Theo một số tài liệu mà tờ báo Der Spiegel thu thập được vào mùa hè năm 2012, các chuyên gia của NSA đã giải mã và đột nhập được vào hệ thống video hội nghị của nội bộ Liên Hiệp Quốc. Trong 3 tuần lễ, NSA đã giải mã được tổng cộng là 458 cuộc trao đổi nội bộ của Liên Hiệp Quốc, thay vì chỉ là 12 cuộc như trước đó. Ngoài ra thì ngành tình báo Mỹ còn theo dõi phái bộ của Liên Hiệp Châu Âu bên cạnh Liên Hiệp Quốc khi họ vừa chuyển về văn phòng mới vào mùa thu năm ngoái. Tạp chí Đức kết luận, công việc giám sát này được tổ chức chặt chẽ ở quy mô rất lớn, nhưng chỉ liên quan rất ít hoặc không liên quan gì đến mục tiêu ngăn ngừa khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ đang tiến gần đến một giải pháp can thiệp quân sự vào Syria. Sau một thời gian dài tỏ ra dè dặt với hồ sơ Syria, cỗ máy ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ đang tăng dần tốc độ phản ứng trước những nghi vấn chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Tổng thống Barack Obama đang nghiêng dần về khả năng can thiệp quân sự có giới hạn, tuy nhiên sẽ còn rất khó khăn cho Washington trong việc đi tìm một khuôn khổ hành động can thiệp vào Syria. Những hình ảnh kinh hoàng của các nạn nhân dường như bị chết vì khí độc trong các cuộc tấn công ở khu vực Damascus hôm 21 tháng 8 vừa qua, cùng với sự hối thúc của các nước đồng minh phương Tây và Ả Rập cũng như của Quốc hội Mỹ đang dần thuyết phục, dần dần Tổng thống Barack Obama cần phải có hành động cụ thể đối với chế độ Bashar al-Assad. Viễn cảnh một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria đang hiện rõ dần. Cụm từ can thiệp, cho dù có gắn với giới hạn, lúc này vẫn là một quyết định khó khăn cho Tổng thống Mỹ, nhất là trong bối cảnh chính quyền Obama đã cố gắng rút khỏi cuộc chiến Iraq và đang làm với Afghanistan. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Syria, Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra hoài nghi vào một giải pháp can thiệp quân sự vào nước này. Mặc dù đã khẳng định chính quyền Damascus đã vượt qua làn danh đỏ sử dụng vũ khí hóa học, nhưng tuần trước, trên kênh truyền hình CNN, Tổng thống Obama vẫn còn tỏ thái độ rất lưỡng lự không muốn để nước Mỹ bị lôi cuốn vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm giữ lập trường thận trọng không muốn dính vào chiến trường Syria, từ khi xảy ra vụ tấn công bị tình nghi có sử dụng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8 ở ngoại ô Damascus, chính quyền Mỹ đã tỏ dấu hiệu thay đổi cái nhìn về cuộc xung đột Syria. Washington lúc này không còn mấy nghi ngờ về trách nhiệm của Damascus trong các cuộc tấn công vũ khí hóa học vừa rồi, cho dù các thanh tra Liên Hợp Quốc vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc. Đang công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel hôm qua cũng đánh tiếng cho biết Hoa Kỳ không loại trừ bất kỳ khả năng nào đối với Syria. Đánh giá những động thái mới của chính quyền Obama, ông Barry Pavel, cựu quan chức quốc phòng và an ninh trong các chính quyền từ Bill Clinton đến Obama đã nhận định, xin trích, ở Washington người ta đang cảm thấy bằng cách này hay cách khác phải hành động. Nhiều chuyên gia về Trung Đông cũng nhận thấy Hoa Kỳ không còn có thể ngồi yên trước những diễn biến tình hình ở Syria. Nhưng hành động như thế nào thì lại là một vấn đề đau đầu cho người ra quyết định cuối cùng là Tổng thống Barack Obama. Cuối tuần qua, ông Obama đã có cuộc họp tại Nhà Trắng với các quan chức cao cấp nhất trong chính quyền về ngoại giao, quân sự và tình báo. Tổng thống Mỹ cũng đã nói chuyện với đồng minh thân cận nhất của mình ở châu Âu là Thủ tướng Anh David Cameron. Hai ông đã nhất trí với nhau là cộng đồng quốc tế phải đáp trả nghiêm túc đối với những chuyển biến tình hình ở Syria và hai nước đã xem xét đến giải pháp can thiệp quân sự. Nhiều động thái trong những ngày qua cho thấy Hoa Kỳ đang sẵn sàng cho một cuộc can thiệp quân sự vào Syria. Theo giới quan sát thì đó có thể sẽ là một cuộc can thiệp có giới hạn trong những mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như có thể tấn công bằng tên lửa vào các địa điểm có chứa vũ khí hóa học của Syria. Nhưng khó khăn nhất cho chính quyền Mỹ vẫn là hành động trong khuôn khổ như thế nào. Trong khuôn khổ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thì là điều không tưởng khi mà Nga và Trung Quốc vẫn giữ lá phiếu phủ quyết ở Hội đồng Bảo an. Còn như vượt qua ngoài khuôn khổ đó để mở chiến dịch quân sự với các đồng minh NATO như đã làm với trường hợp Kosovo năm 1999 thì cũng không ổn vì Syria là một vấn đề hoàn toàn khác, bối cảnh ngoại giao bây giờ cũng đã khác. Giới quan sát đều có chung nhận định là nếu một chiến dịch quân sự buộc phải xảy ra để chống lại Damascus thì cuộc can thiệp đó phải được sự ủng hộ ngoại giao vững chắc từ các nước trong khu vực, từng tuyên bố nếu sử dụng vũ khí hóa học tức là chế độ Damascus đã vượt qua làn danh đỏ và Hoa Kỳ sẽ không để yên. Giờ đây, khi tin là Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học thì ông Obama lại phải vượt qua làn danh khác cho chính mình để hành động. Tiếp tục chương trình là các phần tin khác. Vụ xử bà Khi Lai không thuyết phục được công luận ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cố gắng dàn dựng vụ xử bà Khi Lai về tội tham nhũng và lạm quyền như là một phiên tòa công khai công bằng chưa từng có, thế nhưng việc không có các tài liệu được công bố và thiếu vắng đối chất với các lãnh đạo đáng nghi ngờ khác, phiên tòa này đã không có sức thuyết phục đối với công luận Trung Quốc.
Ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, vốn là một trong 25 ủy viên Bộ Chính trị đầy thế lực, đã gây chia rẽ trong hàng ngũ ba lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc với các phát biểu tả khuynh nghị dân. Thế rồi, một vụ bê bối giết người như là chất xúc tác đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của nhân vật này. Thông thường, dưới chế độ độc đảng lãnh đạo tại Trung Quốc, các phiên tòa nhạy cảm được xét xử không công khai, nhanh chóng, đơn giản, bị cáo cúi đầu nhận hết tội. Lần này, điều hiếm thấy là tòa án Trung Quốc lại để cho bị cáo Bạc Hy Lai phát biểu, tự bảo vệ, thậm chí còn chất vấn các nhân chứng. Mặt khác, Bắc Kinh đã cho công bố đều đặn và tỉ mỉ trên trang mạng xã hội Vì Bác những diễn biến đối đáp trong năm ngày xử ông Bạc Hy Lai tại tòa án. Theo ông Nicolas Beclang, chuyên gia nghiên cứu thuộc tổ chức Human Rights Watch, thì cần phải tạo chính đáng cho quyết định của tư pháp đối với ông Bạc Hy Lai, và như vậy điều này rửa được vết nhơ cho đảng là có một vị lãnh đạo đã từng rất tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Nếu có một vụ xét xử như vậy, một cái gì đó giống như một vụ xét xử thực sự, thì điều này sẽ tạo tính chính đáng cho phán quyết của tòa và có lợi cho đảng. Vụ giết danh nhân người Anh Ney Heywood xảy ra vào thời điểm Trung Quốc đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao quyền lực, xảy ra 10 năm một lần bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là thời kỳ đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực giữa các phe phái diễn ra rất quyết liệt.
Theo giới phân tích, việc lùi ngày xét xử và cho công bố các diễn biến và nội dung tranh luận tại tòa cho thấy dường như có tranh cãi trong Đảng Cộng sản. Thách thức đối với giới lãnh đạo, đối với đường lối của đảng là những trường hợp tham nhũng. Một bộ phận dân chúng thường xuyên nghĩ rằng hễ có các quan chức bị cáo buộc tham nhũng thì có nghĩa là đang có những vấn đề về chính trị và tranh chấp quyền lực. Tệ nạn tham nhũng trầm trọng thường được gắn với tên tuổi những quan chức cao cấp như ông Bạc Hy Lai và còn nhiều hơn mức 27 triệu nhân dân tệ mà tư pháp cáo buộc cho nhân vật này. Theo bút lục được công bố, những vấn đề rất nhạy cảm khác như tệ nạn tham nhũng tràn lan hoặc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng không nhắc tại phiên tòa, không rõ là các bút lục đã bị kiểm duyệt hay chính quyền đã thương lượng trước với ông Bạc Hy Lai là không nhắc đến những vấn đề này tại tòa. Chỉ có một lần duy nhất ông Bạc Hy Lai nói một cách không rõ ràng là ông đã hành động theo yêu cầu của một vị lãnh đạo cấp cao. Câu nói này đã bị xóa trong phần bút lục, nhưng sau đó được đăng lại.
Các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước tìm mọi cách bác bỏ những lập luận của ông Bạc Hy Lai. Chuyên gia về luật pháp Trung Quốc, ông Nicolas Howson, Đại học Michigan tại Mỹ, nhận định là chính quyền tư pháp và chính trị ở cấp trung ương tìm cách chứng tỏ là có một mức độ cởi mở và minh bạch cao trong phiên tòa, nhưng đồng thời họ vẫn giữ được khả năng kiểm soát mọi việc. Phiên xử ông Bạc Hy Lai kết thúc ngày hôm nay, có khoảng 600.000 người đã theo dõi phiên xử qua mạng xã hội Vi Bác. Có nhiều bình luận khác nhau, có người cho rằng qua vụ này Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, đó là một phiên tòa công khai, công bằng. Trong khi đó, không ít người nhận định rằng phiên tòa đã được quyết định từ trước, ông Bạc Hy Lai có tự bào chữa đến đâu đi chăng nữa thì phán quyết sẽ là tù chung thân, phiên tòa chỉ là một thủ tục cần phải làm mà thôi.
Chuyển sang khu vực Bắc Phi, tại Ai Cập, tổ chức huynh đệ Hồi giáo quay lại cách thức hoạt động bí mật, tránh gọi điện thoại hay dùng Internet, liên tục thay đổi chỗ ở, không xuất đầu lộ diện công khai mà lẩn mình trong đám đông. Do bị trấn áp mạnh mẽ, các thành viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập vốn quen hoạt động bí mật này áp dụng trở lại những biện pháp thuộc xưa.
Kể từ khi quân đội Ai Cập thẳng tay trấn áp những thành viên tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại hai nơi tụ tập biểu tình phản đối của họ ở thủ đô Cairo, đã có hơn 1.600 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là những người ủng hộ Tổng thống bị quân đội phế truất Mohamed Morsi, và hơn 2.000 thành viên tổ chức này đã bị bắt giữ. Một nữ thành viên của huynh đệ Hồi giáo tại vùng Alexandria lấy tên là Aisha để giữ bí mật danh tánh, cho AFP biết. Chúng tôi quay lại phương cách cũ là gặp nhau trực tiếp, không dùng điện thoại và Internet vì dễ bị phát hiện ra nơi chúng tôi hiện diện. Và người cha của cô đã bước vào hoạt động bí mật vì sợ bị bắt giữ. Vẫn theo thành viên này, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn dưới thời Hosni Mubarak. Cựu Tổng thống Ai Cập đã lãnh đạo nước này trong hơn 30 năm và bị lật đổ vào đầu năm 2011 trước làn sóng nổi dậy của người dân. Cô nói, ngoài bạo lực của cảnh sát còn có sự chống đối của người dân. Thậm chí, nhiều người còn không muốn có láng giềng là các thành viên huynh đệ Hồi giáo. Nhưng cũng may là có cả những người có cảm tình với chúng tôi. Một thành viên khác tên Ahmed ở thành phố Tana, phía nam Cairo, bổ sung. Không một lãnh đạo nào của chúng tôi ngủ qua hai đêm ở một nơi. Làn sóng chấn áp nhắm thẳng vào ba lãnh đạo Chobu của huynh đệ Hồi giáo. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thủ lĩnh tối cao Mohamed Badi và trước đó vài ngày là các cấp phó và nhiều lãnh đạo khác của tổ chức này đã bị bắt. Huynh đệ Hồi giáo đã chỉ định ngay một thủ lĩnh khác, ông Mahmoud Ezzat, nổi tiếng là cứng rắn. Thế nhưng cho đến nay, nhân vật này chưa hề xuất hiện công khai. Theo cơ quan an ninh Ai Cập, thì từ 12 ngày qua, hơn 2.000 thành viên huynh đệ Hồi giáo đã bị bắt giữ, nhưng một luật sư gần gũi với tổ chức này đưa ra con số là hơn 8.000.
Nhiều văn phòng của huynh đệ Hồi giáo ở các địa phương đã bị đập phá. Ngày 3 tháng 7, quân đội đã hạ bệ Tổng thống Mohamed Morsi với lý do là có hàng triệu người Ai Cập đã biểu tình liên tục trong 3 ngày trước đó để đòi vị Tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ tại Ai Cập phải ra đi. Từ đó đến nay, chính phủ lâm thời và các phương tiện truyền thông gần như đều nói rằng Ai Cập tiến hành một cuộc chiến tranh chống các phần tử khủng bố nhắm vào huynh đệ Hồi giáo. Trước ngày 14 tháng 8, huynh đệ Hồi giáo đã có thể huy động hàng trăm ngàn người xuống đường, thế nhưng từ sau vụ quân đội trấn áp đẫm máu, các cuộc biểu tình ngày càng vắng hơn, nhất là kể từ khi cảnh sát và quân đội được phép bắn thẳng vào các cuộc tụ tập này. Hiện nay, Ai Cập ở trong tình trạng khẩn cấp, ngoài một vài khẩu hiệu, lời khích động lưu truyền kín đáo từ người này qua người khác, tổ chức huynh đệ Hồi giáo không thể điều động xe khách chở người từ các địa phương đổ về các thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô Cairo.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, không nên vội vã cho rằng huynh đệ Hồi giáo đã tan rã, một tổ chức ra đời cách nay 85 năm và có nhiều huyền bí. Ông Akraf Al-Sharif, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Mỹ ở Cairo, được AFP trích dẫn, nhận định. Chắc chắn là huynh đệ Hồi giáo bị mất ổn định, nhưng vẫn luôn luôn kiểm soát được nguồn tài chính của họ, và đa số các thành viên của tổ chức này vẫn sống tự do. Theo vị giáo sư, về lâu dài, thói quen hoạt động bí mật sẽ giúp phục hồi và củng cố phong trào Hồi giáo này. Theo ông Kaitham Abu Khalil, cựu thành viên huynh đệ Hồi giáo, thì với tư cách là một tổ chức khép kín và bí mật, huynh đệ Hồi giáo có khả năng kháng cự được làn sóng chấn áp và tổ chức lại một cách nhanh chóng. Dưới thời Tổng thống Gamal Abdel Nasser, huynh đệ Hồi giáo bị truy lùng, triệt hạ. Các thời Tổng thống sau đó đều cấm nhưng nhắm mắt làm ngơ để cho tổ chức này hoạt động.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
Thank you.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Indonesia mua trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ. Kết thúc phiên tòa xử bạc Hy Lai, Viện Công tố Trung Quốc kết luận bị cáo phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Phe đối lập Campuchia tập hợp ủng hộ viên để chuẩn bị các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Nhật Bản khẳng định sẽ là tác nhân chủ chốt trong trường hợp nổ ra xung đột tại châu Á. Tổng thống Karzai kêu gọi Pakistan giúp Afghanistan đối thoại với Taliban. Trụ sở của Liên Hiệp Quốc và cơ quan IAEA trong tầm ngắm của tình báo Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tiến gần đến giải pháp can thiệp vào Syria. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp ra ngày đầu tuần đều quan tâm đến hai hồ sơ nhạy cảm mà chính phủ Pháp đang phải đối mặt sau kỳ nghỉ hè. Đó là chế độ hưu trí và thuế khóa. Báo Thiên Hữu Le Figaro thì đưa ra một khung cảnh ảm đạm sau kỳ nghỉ, với các hồ sơ nóng đang thách thức nhà cầm quyền Pháp. Giọng điệu tờ báo công kích hơn đối với chính phủ Pháp. Nào là thất nghiệp gia tăng, thâm hụt sâu thêm, tính cạnh tranh sụt giảm, bạo lực bùng nổ v.v. Trong khi báo Thiên Tả Liberation thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về hồ sơ này. Trên trang nhất báo Liberation chạy tựa, các quyết định là vào lúc này. Tuần này, Điện Élysée phải giải quyết những hồ sơ khó khăn để có thể tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống. Trong khi nạn thất nghiệp đang làm đau đầu giới cầm quyền phương Tây, thì nhìn sang đất nước láng giềng của Pháp là Đức, báo Công giáo La Croix đăng bài đáng chú ý. Đức có nhu cầu thu hút người lao động nước ngoài.
Theo bài báo, đất nước đầu tàu thuộc Liên hiệp châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân công trong nhiều lĩnh vực. Từ tháng 7 vừa qua, thị trường lao động Đức đã mở ra cho người đang tìm việc làm trên khắp thế giới. Chính phủ của Thủ tướng Merkel nhắm đến tuyển dụng cả người ngoài châu Âu. Tuy nhiên, Thomas Liebig, một nhà kinh tế học của Tổ chức Hợp tác và Phát triển, cho rằng Đức đã quá khép kín trong việc tuyển dụng đa số nhân công nước ngoài ít lành nghề.
Năm 2011, Đức đã công nhận các bằng cấp hay chứng nhận nghề của nước ngoài. Ngay năm sau đó, Đức đã giảm nhẹ các điều kiện nhập cảnh và thời gian lưu trú cho những người lao động trí thức, tay nghề cao. Ngoài ra, Đức còn cấp giấy lưu trú mang tên Jobsearch Visa. Theo đó, người nào có bằng đại học có thể ở Đức trong vòng 6 tháng để tìm việc làm. Năm 2011, 65.000 vị trí kỹ sư không tuyển dụng được người theo Tổ chức Kỹ sư Đức. Thomas Liebig nhận định, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong tình trạng dân số Đức đang già đi, thì bắt buộc phải tuyển dụng người nước ngoài. Đồng thời, Đức còn phải thúc đẩy một số cải cách nội bộ, như kéo dài tuổi lao động, cải thiện hệ thống đào tạo và hướng nghiệp, củng cố hiện diện phụ nữ trên thị trường lao động. Với một tỷ lệ sinh sản dưới 1,5 trẻ trên một phụ nữ từ năm 1975, dân số già đi là một mối đe dọa cho sự hưng thịnh của đất nước. Theo Eurostat, cơ quan thống kê của Liên hiệp châu Âu, nếu không có nguồn nhập cư đáng kể, thì những người trên 65 tuổi sẽ chiếm 33% dân số Đức từ nay đến năm 2060, trong khi hiện nay tỷ lệ đó là 20%. Cơ quan liên bang về việc làm đánh giá Đức sẽ mất đi 6,5 triệu người lao động vào năm 2025. Báo La Khoa thuật lại, vào năm 1960, khi liên bang Đức đang tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nên đã chiêu mộ nhân công, đặc biệt là người Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, không ai hình dung được những người lao động khách mời này lại được sống thực sự tại đây. Trong một thời gian dài, chẳng có ai làm gì để hội nhập họ. Thậm chí vào năm 2000, khi chính phủ quyết định cấp 20.000 thẻ cư trú cho các kỹ sư hay kỹ thuật viên tin học, thì điều kiện cũng rất khắt khe. Thẻ xanh tức là thẻ cư trú tại Đức chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Nếu như mất việc, thì thẻ sẽ không còn hiệu lực. Đức đã phát triển nhiều công cụ để thu hút nhân công nước ngoài. Cổng Internet mang tên Make it in Germany được viết bằng song ngữ Anh-Đức nhằm ca ngợi chất lượng cuộc sống tại Đức và tung ra nhiều lời khuyên. Bên cạnh đó, Cơ quan Liên bang về việc làm Đức có một dịch vụ dành cho việc tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ tay nghề cao. Chiến lược này đã sinh hoa kết quả tại châu Âu. Rất đông người thử vận may, trong đó đa số là dân Đông Âu, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ý. những nơi có tỷ lệ thất nghiệp đạt mức kỷ lục. Thế nhưng, cơ quan này lấy làm tiếc. Người châu Âu quyết định đến Đức sống rất nhanh, nhưng cũng rời Đức nhanh chóng. Lý do là, hoặc họ không có các tiêu chí phù hợp với sự tuyển dụng của các công ty, hoặc là họ sống trong vùng không phát triển lắm về ngành công nghiệp, hay là họ không rành tiếng Đức. Đặc biệt, Thomas Leibig nhấn mạnh, trong các lý do đó thì ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. Đa số các công ty tuyển dụng đều đòi hỏi phải nói được tiếng Đức, trong khi tiếng Đức không phổ biến mấy ở nước ngoài.
Liên quan đến thời sự tại châu Á, báo Libération hôm nay quan tâm đến thành phố Bangalore qua bài viết Hy sinh cuộc sống tại Silicon Valley, Ấn Độ. Tại Bangalore, nơi có tập đoàn thương mại công nghệ cao Silicon Valley, hàng trăm thanh niên tự sát hàng năm. Họ chính là nạn nhân của một xã hội ngày càng theo chủ nghĩa cá nhân và cạnh tranh gay gắt.
Báo Libération cho biết, 45% là tỷ lệ người tự sát làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo giải thích của Satish Sondra, Giám đốc Viện Quốc gia về Sức khỏe Tinh thần, thì lý do là Bangalore là một thành phố mà sự thất bại là không thể chấp nhận được. Tại đây, tự sát xảy ra như cơm bữa từ 10 năm nay và chiếm một tỷ lệ cao nhất trong các thành phố lớn của Ấn Độ. Đô thị hóa nhanh chóng, thay đổi văn hóa đột ngột và cạnh tranh gay gắt chính là những nguyên nhân mà giới nghiên cứu đưa ra nhằm giải thích cho hiện tượng đáng ngại này. Rakhi Mukherjee, một người tình nguyện làm việc cho một đường dây điện thoại tư vấn cho thanh niên nhằm giảm các trường hợp tự sát, thuật lại rằng, trong số các cuộc gọi của thanh niên gọi đến tâm sự, thường là các vấn đề xung khắc trong gia đình, giữa các thế hệ với nhau. Tại Ấn Độ, nhiều thế hệ cùng sống dưới một mái nhà. Do đó, hay xảy ra các căng thẳng và con người không sống hạnh phúc gì mấy. Ngoài ra còn có các vấn đề về hôn nhân. Thanh niên ngày nay muốn kết hôn trên cơ sở tình yêu, trong khi các bậc cha mẹ thì vẫn còn muốn bảo vệ truyền thống các cuộc hôn nhân được sắp đặt trước. Tuổi trẻ Ấn Độ ngày nay muốn trở nên hiện đại, theo kiểu mẫu Hoa Kỳ, mặc quần jean ra đường, tiêu thụ hàng xa xỉ, cao cấp, trang bị điện thoại, xe hơi, vượt hơn mức độ cho phép. Do đó họ cảm thấy bị ức chế. Hơn nữa, cha mẹ thường hy vọng quá nhiều vào sự thành đạt của con cái mà không cần biết con mình ở mức độ nào. Một sinh viên đau buồn khi làm thất vọng cha mình. Tại đây, việc học rất quan trọng. Cha mẹ cố gắng trả tiền để gửi con vào những trường tốt. Học tốt đồng nghĩa với có việc làm tốt và sẽ tìm được mối thích hợp và khá giả để kết hôn. Nhìn về góc độ việc làm, lo lắng, áp lực, bị sa thải là những nguyên nhân góp phần đẩy một số thanh niên đến bờ vực tự sát. Bangalore, một thành phố với 8,5 triệu dân và đang phát triển mạnh mẽ, thành phố này thu hút hàng năm đông đảo người Ấn Độ đến đây sinh sống, nhằm hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mất phương hướng và cảm giác thất bại đang chờ đợi một số người. Họ cảm thấy chán chường khi một thân một mình sống tại một thành phố đầy tính cạnh tranh. Do đó, khi gặp khó khăn, họ không tìm được chỗ dựa từ gia đình và cảm thấy cô độc.
Trong một góc nhìn lớn, báo Libération dẫn độc giả đến Trung Quốc để khám phá các thầy trừ quỷ. Bạn có biết không, tại Trung Quốc, hiện có chính thức là 77 triệu người theo Thiên Chúa Giáo, số liệu không chính thức là 130 triệu. Trong số đó, 12 triệu theo đạo Công giáo, theo số liệu chính thức. Trên thực tế, thì con số này ít nhất cũng là cao gấp đôi. Và trong số hàng triệu người Công giáo ấy, Libération cho chúng ta biết có nhiều người có khả năng trừ quỷ.
Tờ báo dắt chúng ta đến huyện Tuyên Hóa thuộc tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 200 km về phía Tây, nơi mà bà Cổ, một cụ bà 76 tuổi, có khả năng siêu phàm, có thể đuổi quỷ trừ tà. Bà cảnh báo, quỷ không hề có cùng một hình dạng. Bà nói tiếp, trong một số trường hợp ghê gớm, người bị quỷ ám xoay vòng vòng quanh mình, kêu tiếng dữ tợn rùng mình, khuôn mặt thì bị biến dạng. Cái miệng thì toát rộng ra đến tai, còn mắt thì trợn lên đến tận thái dương. Libération còn cho biết, đối với những lần trừ quỷ khó khăn thì phải kéo dài đến tận 20 ngày mới trừ được. Ngoài ra, bà Cổ còn phải nhịn ăn để có nhiều công lực hơn, và cầm trên tay bà là những lít nước đã được làm phép.
Báo Le Monde hôm nay lại tiếp tục quan tâm đến vụ án Bạc Hy Lai kéo dài sau nhiều ngày xử án. Tờ báo nhận định, vụ án Bạc Hy Lai phản ánh một hệ thống tham nhũng xung quanh các nhà cầm quyền Trung Quốc.
Cáo buộc ông Bạc Hy Lai về tội tham nhũng tập trung quanh việc vợ ông mua một căn biệt thự tại Cannes, miền nam nước Pháp, như một sự đầu tư cho cậu quý tử Bạc Qua Qua. Hiện nay, con trai ông Bạc vô tình trở thành điểm ngắm cho các cáo buộc chống Bạc Hy Lai về tham nhũng và lạm quyền tại tòa án Tế Nam. Cậu công tử Bạc Qua Qua, 25 tuổi, đang du học tại Mỹ, là người nhận những món quà hậu hĩnh của nhà tỷ phú Từ Minh. Nhân vật này đã trả tiền đều đặn chi phí đi lại, du lịch của Qua Qua và chi trả gần 30.000 euro chi phí trên thẻ tín dụng của mình. Ngày hôm qua, thư ký của công ty Từ Minh tiết lộ, một máy bay tư nhân đã dùng để phục vụ cậu hoàng tử trẻ đi du lịch từ Dubai đến Kilimanjaro với các bạn vào năm 2011. Cái chi tiết này làm cho ông Bạc Hy Lai bối rối, khi mà ông đã từng tung ra chiến dịch bàn tay sạch chống tham nhũng tại Trùng Khánh để xây dựng hình tượng của mình là một người bảo vệ công lý xã hội.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Những điều nổi bật trong chuyến thăm Mỹ của ông Trương Tấn Sang, trọng nghĩa giới thiệu các phân tích độc đáo của chuyên gia Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng ở Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong hơn một tháng nay, đã có rất nhiều nhận định về chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, với đỉnh cao là cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 25 tháng 7. Là người theo dõi sát sao quan hệ Việt-Mỹ, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã nêu lên một loạt đánh giá của ông về sự kiện này, trong đó có nhiều nhận xét về một số điểm ít được các nhà quan sát lưu ý. Đó là các vấn đề liên quan đến Biển Đông, về quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt, cũng như phản ứng bất lực của Trung Quốc trước đà tăng cường quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Giáo sư Carl Thayer trước tiên hết đã có đánh giá chung khá tích cực về kết quả mà Việt Nam thu hoạch được nhân chuyến công du nước Mỹ của ông Trương Tấn Sang. Trong một nhận xét ngày 28 tháng 7 vừa qua, ông đã nhấn mạnh đến khía cạnh đối thoại ở cấp lãnh đạo cao nhất tại hai nước đã được chính thức tái lập.
Chuyến thăm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải được đánh giá là một thành công. Nó đánh dấu việc tái lập các chuyến công du cấp cao sau một thời gian gián đoạn kéo dài 5 năm. Chủ tịch Sang và Tổng thống Obama đã đồng ý định nghĩa quan hệ song phương, Mỹ-Việt, là đối tác toàn diện. Thỏa thuận đó bao hàm một cam kết thực hiện các chuyến thăm ở cấp cao và thành lập một cơ chế chính trị ngoại giao song phương mới ở cấp bộ trưởng. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã có quan điểm thẳng thắn giải quyết mối quan tâm của Hoa Kỳ về nhân quyền và đã có sáng kiến dẫn theo các chức sắc tôn giáo Việt Nam để nói chuyện trực tiếp với phía Mỹ. Mặc dù giữa Mỹ và Việt Nam còn nhiều bất đồng, cả hai bên đều đồng ý đẩy mạnh hợp tác trong chính lĩnh vực. Đáng chú ý nhất là chính trị ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, khoa học, công nghệ và giáo dục. Điều này sẽ tạo thêm thuận lợi cho Việt Nam vào lúc nước này đang nỗ lực hội nhập vào quốc tế.
Đối với giáo sư Thayer, chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam quả là một bất ngờ, vì trước đó không có tín hiệu nào cho thấy là có chuyến công du như vậy, nhất là khi, theo lẽ thường tình, trong địa hạt ngoại giao, khi Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết công du Hoa Kỳ vào năm 2007, người đáp ứng phải là phía Tổng thống Mỹ Barack Obama. Giải thích về nguyên nhân phá lệ này, chuyên gia Thayer cho rằng cả hai bên đều đã cảm thấy cần phải nhanh chóng củng cố thêm quan hệ. Ông nhận xét như sau trong một bài viết ngày 29 tháng 7.
Hoa Kỳ đã đi đến một đánh giá là Việt Nam đang vươn lên thành một quốc gia quan trọng, đóng góp vào việc duy trì hòa bình và an ninh cho khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là trong khối ASEAN, cũng như cho quốc tế thông qua Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa phương khác. Chính sách tái cân bằng lực lượng của Hoa Kỳ và châu Á, bao gồm cả hai khía cạnh kinh tế và an ninh. Việt Nam và Mỹ cùng chia sẻ quan điểm tương tự trên cả hai vấn đề này. Hoa Kỳ muốn tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam và Đông Nam Á nói chung. Còn Việt Nam mong muốn được tiếp tục tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn tăng cường sự hiện diện và mở rộng địa bàn hoạt động của lực lượng quân sự Mỹ ở Đông Nam Á để đảm bảo một môi trường an ninh và hòa bình. Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ miễn là điều này góp phần vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và phát triển.
Đối với giáo sư Thầy, việc nâng cấp quan hệ song phương, trong đó có việc cả hai bên đồng ý đúc kết nhanh chóng thỏa thuận thương mại TPP, tức là tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, đã mang lại cho cả hai phía Mỹ-Việt những lợi ích cụ thể.
Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trần Tấn Sang là một thành công cho cả hai phía trên hai lĩnh vực. Đầu tiên hết, thỏa thuận TPP là một ưu tiên cao đối với chính quyền Obama vào lúc Tổng thống Mỹ muốn khôi phục nền kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân Mỹ bằng cách xuất khẩu ra nước ngoài. Hoa Kỳ muốn có một hiệp định TPP vì lợi ích kinh tế, nhưng đồng thời cũng để chứng minh rằng chính sách tái cân bằng lực lượng có cả thành tố khác chứ không đơn thuần là quân sự. Việt Nam cũng cần đạt được thỏa thuận TPP để có cơ hội đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
Một khía cạnh khác trong chuyến thăm được giáo sư Thayer phân tích là hồ sơ quan hệ quân sự quốc phòng Việt-Mỹ. Về mặt chính thức, vấn đề này chỉ là một trong 9 đề mục được nêu lên trong bản tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác về quốc phòng và an ninh và cam kết triển khai đầy đủ bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký vào năm 2011. Theo giáo sư Thayer, những gì ghi trong bản tuyên bố chung không có gì mới, chỉ nhắc lại những điều đã được thông qua và đang được tiến hành. Nếu có một điểm quan trọng cần ghi nhận trong bản liệt kê này, chính là điểm hai bên sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Tuy nhiên, chuyên gia Thayer đã ghi nhận rằng Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh đến hợp tác quốc phòng trong phần phát biểu với báo chí ngày 25 tháng 7 sau cuộc họp với đồng nhiệm Việt Nam. Phải nói là khi phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí hôm 25 tháng 7, ngay trong phần mở đầu, ông Obama đã xác định rằng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước sẽ cho phép hợp tác hơn nữa trên một loạt các vấn đề, từ thương mại đến hợp tác giữa hai quân đội, đến hoạt động đa phương trong các lĩnh vực như cứu trợ thiên tai, đến trao đổi khoa học và giáo dục, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần hiếm hoi mà từ ngữ hợp tác giữa hai quân đội, military to military cooperation, được chính thức nêu lên trong chuyến thăm, cho thấy rõ mối quan tâm của hai bên trong việc phát huy khía cạnh hợp tác quốc phòng. Riêng về một trong những mong muốn mà Việt Nam đã nhiều lần nêu lên liên quan đến việc Washington bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội, điều này không thấy nêu lên công khai nhân chuyến thăm Mỹ của ông Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, giáo sư Thayer cho rằng Mỹ gần đây cũng đã nới lỏng hạn chế về việc bán các công nghệ vừa quân sự vừa dân sự cho Việt Nam, chẳng hạn như các loại radar canh chừng vùng duyên hải hay các loại phi cơ trinh sát biển. Vấn đề theo chuyên gia phân tích Úc, động cơ chính của Việt Nam trong việc đòi Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí chỉ mang tính chất chính trị mà thôi, tức là đòi Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ phân biệt đối xử. Theo ông Thayer, giả sử là Mỹ chấp nhận bãi bỏ cấm vận, chưa chắc Việt Nam đã đặt mua ngay vũ khí của Mỹ, vừa rất tốn kém, vừa không tương thích với kho vũ khí hiện thời của Việt Nam, chủ yếu là do Nga cung cấp. Biển Đông với các hành động quá đáng của Trung Quốc cũng không bị lơ là trong chương trình nghị sự nhân chuyến thăm. Nhận xét đầu tiên là về mặt chính thức, hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ không nêu lên điều gì mới lạ. Tất cả đều được ghi lại trong bản tuyên bố chung dưới đề mục Hợp tác chính trị và ngoại giao.
Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có những quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đồng thời tái khẳng định ủng hộ nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển và tranh chấp lãnh thổ. Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Tổng thống Obama nhấn mạnh giá trị của việc tuân thủ đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông và tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán để hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử có hiệu quả.
Tuy nhiên, giáo sư Thầy Giật đã ghi nhận một yếu tố quan trọng liên quan đến Biển Đông, nhưng nằm lẫn trong phần đề cập đến hợp tác kinh tế thương mại song phương. Trong bài viết ngày 28 tháng 7, ông Thầy Giật nêu bật.
Điểm có ý nghĩa là tuyên bố chung về đối tác toàn diện, đặc biệt đề cập đến mối quan hệ thương mại giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ Exxon và Murphy Oil, hai tập đoàn dầu khí Mỹ, với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam trong việc đầu tư ở vùng Biển Đông. Thông tin này phải được gắn liền với tuyên bố mạnh mẽ gần đây của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và tân trợ lý ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell, người thay thế ông Kirk Campbell, chống lại bất kỳ quốc gia nào sử dụng các biện pháp hù dọa, cưỡng ép hoặc võ lực. Hoa Kỳ đã tung ra tín hiệu rõ ràng là họ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc mưu toan cản trở các hoạt động thương mại hợp pháp. Điều này sẽ có thể làm môi trường trong khu vực Đông Nam Á ổn định và tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng của mình.
Đối với giáo sư Thayer, có thể xem đây là một biện pháp răn đe ở mức độ thấp nhắm vào Trung Quốc, chống lại bất cứ hành động quyết đoán nào từ phía Bắc Kinh. Đối với Việt Nam, đây là một bảo đảm từ Washington, cho biết là các tập đoàn Mỹ sẽ tiếp tục làm ăn với Việt Nam bất chấp các hành động hù dọa của Trung Quốc. Một chi tiết thứ hai được giáo sư Thayer ghi nhận liên quan đến Biển Đông là câu trả lời thẳng thắn một cách bất thường, từ ngữ trong nguyên văn của Chủ tịch nước Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, khi ông nói thẳng rằng đường lưỡi bò của Trung Quốc không có căn cứ về mặt pháp lý và thực tế. Trong bài nhận định về phát biểu của ông Trương Tấn Sang tại CSIS, giáo sư Thayer cho biết,
Chủ tịch Sang đã trả lời một câu hỏi về Trung Quốc và Biển Đông bằng cách bác bỏ tấm bản đồ chính đường gián đoạn của Trung Quốc, cho đây là vô căn cứ về mặt pháp lý và thực tế. Đây là một tuyên bố rất mạnh mẽ, tương phản với phát biểu dài dạt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời các câu hỏi tại cuộc đối thoại Shangri-La.
Một điểm khác được ông Thayer ghi nhận là bất chấp các tuyên bố trên từ cả hai phía Việt-Mỹ, bất chấp sự kiện là Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược, Bắc Kinh không thấy có phản ứng công khai. Nguyên nhân, theo ông Thayer, chính là vì Trung Quốc không có lý do gì để phản đối. Trong nhận định ngày 29 tháng 7, ông Thayer phân tích.
Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều sử dụng các thỏa thuận hợp tác chiến lược để củng cố quan hệ với nước khác. Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2008 và sau đó nâng cấp lên mức đối tác hợp tác chiến lược. Hoa Kỳ đã đàm phán hiệp định đối tác chiến lược với Singapore và Indonesia. Do vậy, ngoài mặt, Trung Quốc khó có thể phản đối các thỏa thuận hợp tác song phương có mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế trên diện rộng và qua đó góp phần vào hòa bình, hợp tác thịnh vượng và phát triển khu vực. Vấn đề nhạy cảm nhất liên quan đến hợp tác quốc phòng và hợp tác an ninh song phương. Tuy nhiên, thỏa thuận quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ không bao gồm bất kỳ sự hợp tác an ninh song phương hiện tại hoặc tương lai nào đe dọa lợi ích của Trung Quốc và Đông Nam Á. Tóm lại, tôi cho là Trung Quốc không thể công khai chỉ trích Việt Nam phát triển quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, điều mà Trung Quốc cũng thực hiện với Việt Nam. Trung Quốc vốn chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, do đó sẽ phải tôn trọng quyết định của Việt Nam muốn phát triển quốc phòng và an ninh với Mỹ.
Trung Quốc có thể làm gì? Trên vấn đề này, giáo sư Thayer xác định rằng, một cách tinh vi hơn, Trung Quốc sẽ kết luận rằng nếu gây sức ép ngoại giao quá nhiều trên Việt Nam, điều đó có thể phản tác dụng. Nói cách khác, ngày nào mà Việt Nam phát triển quan hệ an ninh và quốc phòng một cách đồng đều với các cường quốc và không liên minh với một nước này để chống nước khác, ngày đó Trung Quốc sẽ phải quản lý một cách thận trọng quan hệ với Việt Nam. Giáo sư Thayer đã ghi nhận rằng, trong suốt chuyến đi Mỹ của ông Trương Tấn Sàng, các phương tiện truyền thông Trung Quốc, bằng tiếng Anh hay bằng ngoại ngữ khác, đã tránh đề cập đến sự kiện này. Cho đến nay, không thấy có bình luận tiêu cực nào trên báo chí Trung Quốc.
Và sau đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Mai Vân thực hiện quanh chủ đề Thủ đô Mexico phát triển, chợ đồng nát để làm sạch thành phố.
Cuộc sống muôn màu.
Trong biết bao cách làm sạch thành phố, thủ đô Mexico đã tìm ra một phương án khá hay. Đó là đổi xác, lấy một loại tiền để mua lương thực hay vật dụng cần thiết nào đó. Biện pháp có vẻ khá hữu hiệu và gợi lên được ý thức bảo vệ môi sinh nơi người dân. Một khu chợ gọi là khu chợ trao đổi, một loại chợ đồng nát, nếu nói nôm na theo kiểu Việt Nam, cũng đã hình thành. Phóng viên hãng tin Pháp AFP đã có dịp đảo qua một vòng khu chợ đó ở khu vực phía nam thành phố Mexico vào một ngày Chủ nhật đầu tháng 7 vừa qua. Điều được ghi nhận đầu tiên gây chút ngạc nhiên lý thú là cảnh người xếp hàng dài giữa trời mưa nhưng lại trông rất vui vẻ. Người thì mang túi sách, với nào là bao bì không, chai nhựa, người thì đẩy những thùng giấy. Mưa không hề khiến họ nào núng. Xếp hàng dài với các chiếc ô, họ vui vẻ chờ đợi đến phiên đội xác có thể tái xử lý của họ để lấy các điểm xanh, cho phép họ đổi lấy lương thực hay vật dụng ngay tại chỗ. Cô Maria Vasquez, một phóng viên nhiếp ảnh người Mexico, cũng tham gia đội xác, giải thích một cách rất hồn nhiên với người đồng nghiệp IFE. Sáng kiến này rất hay, vì thường khi người ta không biết làm gì với tất cả những thứ hết xài này. Chỉ vứt đi thì quả là vô trách nhiệm. Dù sao thì cũng phải gìn giữ trái đất nuôi ta một chút đấy. Ngôi chợ trao đổi nằm trong một loạt sáng kiến của chính quyền cánh tả thành phố Mexico, đã khai trương vào năm ngoái 2012, với mục tiêu góp phần làm sạch thành phố 20 triệu dân, mà cách đây hai thập niên bị mang tiếng là thành phố ô nhiễm nhất hành tinh. Sáng kiến này ngày càng được người dân ưa thích. Đây là một cái chợ phiên hàng tháng và lưu động, mỗi tháng được mở ra tại một khu phố khác nhau. Rác có thể tái xử lý, mang đến sẽ được nhân viên thu mua hàng, cân đo và trả tiền bằng những phiếu điểm xanh, quy ra tiền tùy theo lượng hàng mang tới. Người đổi rác có thể mua ngay tại chợ này thức ăn, rau quả hay vật dụng được bày bán. Rác thì được bỏ trên những chiếc xe vận tải chuyên chở đến nhà máy xử lý rác của thành phố. Vào năm 2012, với loại chợ trao đổi này, thành phố Mexico đã thu lượm về 170.000 tấn vật dụng tái xử lý. Một đôi bạn mang báo và hộp nhựa đến đổi cho biết là họ đã mua được nào là củ cải radi, phô mát và vẫn còn dư tiền, dư khoảng 50 pesos, tức khoảng 3 euro. Giới sản xuất địa phương cũng hoan nghênh loại hình chợ trao đổi này. Một người bán rau quả giải thích với phóng viên AFP là ông được thành phố bù lại tiền với giá cao hơn thị trường. Từ năm 2010, thành phố Mexico đã thay đổi cách quản lý rác cho xây một bãi rác có thể chứa đến 6.000 tấn rác mỗi ngày, nhưng chúng phân loại rác ngay từ nhà. Chợ trao đổi nói trên cũng nhằm mục tiêu khuyến khích dân chúng phân loại rác đến ý thức được là thùng rác của họ có thể mang lại tiền, trong lúc họ lại làm một cử chỉ hữu ích. Ngôi chợ gọi là trao đổi này sẽ thành công, thu hút đông đảo khách hàng, với ít nhất 2.000 người đến chợ phiên hàng tháng này. Nhiều người tỏ vẻ thích thú, nhưng cũng phàn nàn là phải xếp hàng quá lâu.
Thưa quý thính giả trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Mai Vân phụ trách với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ về chủ đề tư bản chảy ngược từ các nền kinh tế đang lên về thị trường Âu Mỹ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại tất cả vào ngày mai.